Vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, một vị mục sư hiện sinh sống tại tổ 33 phường 27 quận Bình Thạnh là ông Dương Kim Khải bị bắt đi. Việc bắt giữ khẩn cấp vị mục sư này được cho hay có liên quan đến những người dân oan từ tỉnh Bến Tre đã được ông này truyền giáo theo đạo Tin Lành.
Hai người tín đồ của thánh ở dưới đó, Tâm và anh Thông, bị công an bắt rồi thì là sau đó thì bị bắt 18 tháng tháng 7 vừa rồi, thì tới vừa rồi là tới công an Bến Tre lên là mời mục sư Khải đi.
Đến ngày 26 tháng 8 vừa qua, con trai ông này mới được một công an mật vụ tại thành phố Hồ Chí Minh tên Tâm thông báo miệng là ông này bị bắt vì có những dân oan tại tỉnh Bến Tre khai ông có tham gia đảng Việt Tân. Đây là một đảng chính trị có trụ sở tại Hoa Kỳ và bị chính quyền Hà Nội lâu nay cáo buộc là một tổ chức khủng bố.
Con nghe ông bên ấy nói thì do là bị dính tới dân oan ở Bến Tre, có hai người bị bắt. Đi Bến Tre nên nó bị dính ở đây do là có liên quan đến đảng Việt Tân gì đó, chống chế độ gì đó.
Cũng vào ngày 10 tháng 8, cơ quan địa phương tại Đồng Tháp đến gia đình bà Bùi Thị Nở tại ấp Long Thái, xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, bắt cô con gái Trần Thị Thúy đi và có những hành vi đánh đập đối với anh Trần Thanh Tuấn, cũng là con bà Bùi Thị Nở, như lời kể của chính bản thân anh này như sau.
Ngày 10 tháng 8 này nè, lực lượng công an trên dưới cỡ 60 người là chặn bắt quánh là cộng gia đình thôi thêm luôn, còn Duyên và Trần Thị Thúy cho bắt nhốt. Nó đi khiếu kiện dân quan ở Bến Tre có khai, rồi họ lên họ chàng họ bắt thì chắc không, họ không có đọc, không có lệnh, không có giấy gì chứ không. Họ chàng luôn nhà họ bắt, tầm trên dưới 200 mét. Còn Duyên tôi là Trần Thanh Tấn là ông Lực là công an của tỉnh. Là tôi trên đường tôi đi mua lúa và tôi thấy nhà tôi đông. Rồi tôi chở lúa về tới miễu, còn cái năm chục trước là tới nhà đó. Và lúc đó bắt là chẳng đi thấy giải đi à. Giờ cái là do sự tổ chức của ông Lực đó, bắt cầm tôi, là quánh từ đó vô xã ra 200 mét, là quánh lên chỗ xuống gói. Hiện bây giờ tôi tức lối, tôi thở không được, không qua mười mấy ngày. Tôi ho ra máu luôn, rồi quánh tôi xỉu xong. Rồi đang vô phòng công an xã quánh tiếp, rồi tôi xỉu. Rồi hơi tỉnh thì cái thấy gì cái thả tôi về, chứ không nói lý do gì chứ. Rồi tôi siêu âm á, tôi có gửi giấy lên cấp trên nữa, là tôi siêu âm là tổn thương sọ não với xương ba thường rồi đó.
Một người dân tại cùng địa phương với anh Trần Thanh Tuấn chứng kiến việc anh này bị đánh đập có phát biểu với đài Á Châu Tự Do như sau về sự việc đó.
Thì tôi cũng là người dân thôi, rồi tương nhiên là thấy người ta bu đông mà mình cũng không biết chuyện gì. Ghé đó thì nói chung ra thì thấy quýnh cái cậu Tuấn đó. Quýnh nó xin lỗi mấy chú chứ mà Thảo ca thì cũng có phòng, có nơi. Quýnh đập thì cũng có nơi, có chỗ. Cái này ở ngoài đường, ngoài xá mà quýnh đập cầm người ta mà quýnh đập như thấy thì làm sao mà sống được. Nó xin lỗi với mấy chú chứ tôi cũng là một người cách mạng. Từng là sống với mấy ông rất là lâu. Chứ không phải là tôi là người mà của binh ngụy đâu. Nhưng mà tôi thấy mấy cậu làm như vậy là tôi thấy không được.
Chúng tôi có liên lạc với cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp và huyện Hồng Ngự để tìm hiểu thông tin mà chính anh Trần Thanh Tuấn kể lại và nhận xét của một người chứng kiến, thì một công an tên Hiền làm việc ở Hồng Ngự cho rằng không hay biết gì về vụ việc đó. Bà Bùi Thị Nở cho biết, một cán bộ công an là Thượng tá Nguyễn Văn Tâm ở Bến Tre thông báo cho gia đình bà là con gái Trần Thị Thúy của bà bị bắt bởi có dính líu đến đảng Việt Tân.
À, giấy với Bến Tre gỡ lên ngày nay nè, mấy ông bộ trưởng gì đó gỡ được trưa nay nè chú, nói chống phá nhà nước gì đó chú ơi.
Hồi ngày 13 tháng 10 vừa rồi, giáo sư Phạm Minh Hoàng, giảng dạy tại Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, cũng bị an ninh bắt đi. Phía cơ quan an ninh thông báo cho gia đình giáo sư lý do bị bắt là vì vị giáo sư này tham gia đảng Việt Tân. Vào sáng ngày 30 tháng 8, bà Lê Thị Kiều Anh, vợ giáo sư Phạm Minh Hoàng, cập nhật thông tin về trường hợp của ông này với cáo buộc từ phía an ninh cho rằng ông tham gia đảng Việt Tân.
Hôm rồi thì khi mà người ta mời tôi lên điều tra đó, người ta có cho tôi xem một cái thơ của chồng tôi gửi cho tôi. Tôi không hiểu sao trong cái thơ đó thì anh có nhận là có cộng tác với Việt Tân, là anh viết những cái bài báo với cái bút hiệu là Phan Kiến Quốc. Thật sự thì tôi cũng không rõ cái vấn đề này, nhưng mà tôi nghĩ là cái việc mà chồng tôi viết báo thì tôi cũng không lấy gì làm lạ, là vì cái việc mà một nhà trí thức mà người ta bức xúc trước một cái vấn đề nào đó trong xã hội thì chắc có lẽ là anh sẽ viết và anh sẽ gửi. Và tôi nghĩ là chắc cũng không phải là gửi riêng gì cho Việt Tân, là vì trong cái trang bôi xích cũng có bài của chồng tôi.
Luật sư Trần Lâm, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam, nói đến tình hình bắt giam và kết tội đối với những thành phần có chính kiến khác với nhà nước.
Như thế này, là bây giờ thì người ta muốn chấn áp ai thì người ta đưa ra những cái nội dung nọ, nội dung kia để người ta chấn áp. Trong khi ấy có khi là cái tội không phải là cái tội ấy, nhưng mà gây những sự phiền hà, gây những sự khó chịu, rồi gây cái kích động mà làm cho người ta phiền nhiễu, thì người ta bắt có thế thôi. Bây giờ mình phải hiểu ở Việt Nam nó là như thế, chứ không phải là căn cứ theo điều 1, điều 2, điều 3 để từ yếu tố nọ, yếu tố không phải đâu. Tức là hiện nay anh là một cái phần tử, thấy rằng anh hay gây sự phiền hà, thế là tôi bắt đấy. Tôi bắt xong rồi tôi muốn điều gì tôi xử. Về chính trị mà người ta cảm thấy phiền toái, cảm thấy có hại, bắt xong rồi mới định tội cơ mà, chứ không phải ở ngoài nhé. Trước khi bị bắt một người thì theo luật của quốc tế là bắt một người, việc đầu tiên phải nói là tôi em về tội gì. Cái tội ấy trên cơ sở mấy cái điều cơ bản là mấy cái hành vi ABCD này, cho nên tôi bắt anh, rồi mới bắt. Chứ đây không phải đâu, cứ đến là bắt đi, bắt là bắt thôi. Đấy.
Trong những trường hợp mới bị bắt giam gần đây với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, có cả những thành phần là nông dân có thể nói không mấy am hiểu về tình hình chính trị đất nước, cho đến một vị giáo sư từng du học Pháp và về Việt Nam để giảng dạy, rồi có những chương trình hướng dẫn cho sinh viên về kỹ năng cuộc sống. Có ý kiến cho rằng, nếu quả thật những nông dân chân lấm tay bùn vì uất ức do bất công trong giải tỏa đền bù đất đai, phẫn nộ vì những hành xử của chính quyền địa phương để rồi ý thức đứng vào một tổ chức chính trị như Đảng Việt Tân, thì điều này cũng không có gì khó lý giải, bởi thực tế lịch sử Việt Nam cũng như tại nhiều nơi trên thế giới từng cho thấy sự đứng lên của tầng lớp người cùng khổ đi theo những lực lượng mang danh xưng cách mạng, đoan hứa giải phóng họ khỏi những thế lực áp bức gây nên những bất công mà họ phải chịu đựng.